Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện về linh mục hành khất Olinto Marella. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài những biểu tượng về thánh linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng 1 tới đây, cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos và phu nhân Sofia sẽ khánh thành hệ thống đèn điện mới của đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Thông cáo của Phủ Thống đốc Vatican cho biết, hệ thống đèn điện LED vừa tiết kiệm được 80% năng lượng, vừa tôn trọng môi trường. Việc thay đổi hệ thống mới được tiến hành từ đầu tháng 6 năm ngoái, theo hợp đồng ký ngày 19 tháng 4 trước đó giữa Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, giám quản đền thờ Đức Bà Cả, phụ thống đốc quốc gia thành Vatican và tổ chức Endesa, trong khuôn khổ chương trình Chiếu sáng nghệ thuật để bảo tồn gia sản văn hóa và nghệ thuật. Từ lâu trong lịch sử, quốc vương Tây Ban Nha là vị bảo trợ của đền thờ Đức Bà Cả, cũng như vua nước Pháp là vị bảo trợ đền thờ Thánh Gioan Laterano. Hồi năm 1983, quốc vương Juan Carlos cũng đã tài trợ việc tu bổ đền thờ Đức Bà Cả, một trong bốn đại vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma.
Vatsava, giáo hội Công giáo Ba Lan dành năm 2018 này làm năm thánh Stanislaw Kostka, bổn mạng với trẻ sinh viên học sinh. Thánh Kostka người Ba Lan thuộc dòng tên, sinh năm 1550 và qua đời năm 1568, lúc mới được 18 tuổi. Thánh nhân thuộc một gia đình quý tộc, thân phụ là thượng nghị sĩ của Vương quốc Ba Lan. Năm 14 tuổi, Stanislaw cùng với anh ruột được gửi đến Vienna, thủ đô Áo, để theo học tại trường của các cha dòng tên. Tại đây, anh quyết định gia nhập dòng tên, mặc dù gia đình hết sức chống đối. Với sự giúp đỡ của các cha dòng tên, Stanislaw qua thị sĩ rồi đến Roma ngày 28 tháng 10 năm 1567 và được khấn dòng trước cha bề trên tổng quyền là Thánh Francisco Borgia. Thầy Stanislaw học triết và thần học tại trường của dòng ở Roma để trở thành linh mục. Nhưng rồi thầy bị bệnh nặng và qua đời trong đêm 14, rạng ngày 15 tháng 8 năm 1568. 37 năm sau đó, thầy Stanislaw Kostka được phong chân phước, và năm 1726, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 đã tôn người lên bậc hiển thánh. Cùng với thánh Louis Gonzaga và Jean Bertrand, thánh Kostka được tôn làm bổn mạng của giới trẻ sinh viên học sinh. Thánh nhân cũng là bổn mạng của Ba Lan và Lithuania. Trong sứ điệp được đọc tại các nhà thờ trên toàn quốc, Chủ nhật 14 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đề cao tầm quan trọng của Thánh Stanislaw Kostka trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm nay về giới trẻ, và khẳng định rằng Thánh Stanislaw là người làm vườn tỉnh thức, nhổ những cỏ dại của sự yếu đuối và tội lỗi, để hoa trái được tăng trưởng tốt đẹp hơn. Các giám mục Ba Lan cũng nêu cao tầm quan trọng của Thánh Stanislaw trong năm kỷ niệm 100 năm nước Ba Lan được độc lập, cử hành vào tháng 11 năm nay, và nhắn nhủ các vị mục tử, các phụ huynh và các nhà giáo dục, cũng như chính các bạn trẻ, hãy làm sao để chuẩn bị biến cố này một cách thích hợp.
Abuja, Đức Hồng Y John Onaiyekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja của Nigeria bên Phi Châu, khiển trách các linh mục và giáo dân thuộc giáo phận Ahiara vì tiếp tục ngoan cố không chấp nhận đức cha Peter Epere Obaklaeke vì lý do bộ tộc. Đức cha Obaklaeke được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục Ahiara cách đây 6 năm và được Đức Thánh cha Francisco khẳng định, nhưng cho đến nay, đa số linh mục và giáo dân của giáo phận này không chấp nhận nên Đức cha vẫn chưa về nhận nhiệm sở được vì ngài thuộc bộ tộc Igbo, không cùng bộ tộc Mbaise với đa số dân trong giáo phận Ahira thuộc bang Imo ở miền nam Nigeria. Họ cho rằng bộ tộc này bị gạt ra một bên từ lâu và không được tham khảo ý kiến về việc bổ nhiệm giám mục. Ngày 8 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco đã yêu cầu các linh mục ở Ahira viết thư cho ngài để xin lỗi vì đã từ khước nhìn nhận vị giám mục mới và hãy đón nhận vị giám mục này, nếu không sẽ bị huyền chức. Tuyên bố hôm 10 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Onaichikan nhận định rằng sự phản đối việc bổ nhiệm này sẽ mở đường cho việc đặt lại vấn đề tất cả các bổ nhiệm giám mục. Đức Hồng Y nói, chúng ta tin tưởng nơi một hệ thống trong đó Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm các giám mục, và dù bạn có hài lòng hay không, hãy chấp nhận giám mục và để cho ngài làm việc. Phủ nhận lập trường này có nghĩa là muốn bó buộc Đức Giáo Hoàng phải theo ý bạn. Đây là điều nguy hiểm, nhất là tại một nước như Nigeria, trong đó có một chiều kích bộ tộc quan trọng. Báo chí địa phương cho biết, từ đầu tình trạng bế tắc tại giáo phận Ahira không còn cuộc truyền chức linh mục nào trong giáo phận này nữa, và trong giáo phận cũng không có các cuộc ban phép thêm sức. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết Đức Thánh Cha bắt đầu lên đường viếng thăm Chile.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường, bắt đầu cuộc tông du dài một tuần lễ tại Chile và Peru. Đây là chuyến viếng thăm thứ 22 của ngài tại nước ngoài và là lần thứ 5 ngài về thăm Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 2 đến thăm Chile 31 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng John Paul II. Cuộc viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo hoàng có chủ đề là câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy ban bình an cho các con. Được ghi trên huy hiệu chuyến viếng thăm có hình thánh giá lớn màu vàng gắn liền với bản đồ Chile, như muốn trải dài niềm an bình của Chúa trên đất nước này. Huy hiệu muốn nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha mang hồng ân lời Chúa là một động lực mạnh mẽ cho nền văn hóa gặp gỡ, kiến tạo một bầu không khí hiệp nhất cho đất nước Chile. Như thói quen, chiều thứ Bảy 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở đền thờ Đức Bà Cả, để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đây là lần thứ 57 ngài đến cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường này. Hôm qua, Đức Thánh Cha từ Vatican ra phi trường Fiumicino của thành phố Roma lúc 8 giờ 12 phút sáng. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, với sự hiện diện của các chức sắc đạo đời và ông Luigi Lupitozzi, ủy viên ngoại thường của hãng Alitalia, chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng này cất cánh lúc 8 giờ 55 phút và trực chỉ phi trường thủ đô Santiago de Chile, cách đó 12.500 cây số về hướng Tây Nam. Kể như chọn ngày hôm qua, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng cùng với các ký giả quốc tế ở trên máy bay suốt hơn 15 tiếng 40 phút đồng hồ. Toàn bộ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lần này tại hai nước Chile và Peru dài 30.000 cây số với 10 chuyến bay, kể cả những chuyến bay nội địa hai nước ngài thực hiện. Sau đây, chúng tôi xin gửi lại với quý vị vài nét đặc thù về tình hình đất nước và giáo hội tại Chile.
Chile rộng gấp đôi Việt Nam với hơn 756.600 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 18 triệu người, trong đó có 13.330.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 74% dân số, thuộc 27 giáo phận. Giáo hội Chile có 50 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc, 2.283 linh mục triều và dòng, 1.140 phó tế vĩnh viễn và 546 tu huynh, hơn 4.000 nữ tu. Bình quân cứ 5.838 giáo dân Chile thì có một linh mục. Tỷ lệ này tốt đẹp hơn so với Peru vì tại nước này trung bình mỗi linh mục phải chăm sóc cho 8.300 giáo dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh và cũng là vị đứng đầu trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong chuyến đi, nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile không đơn sơ dễ dàng, nhưng thú vị. Đức Hồng Y ám chỉ tới hoàn cảnh khó khăn hiện nay tại Chile, nhưng đó cũng là một thách đố đối với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này. Thực vậy, so với tình trạng cách đây 31 năm khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến thăm, Chile ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Hồi đó, Chile ở dưới chế độ độc tài của tướng Pinochet, nhưng có nhiều người coi giáo hội như một môi trường tự do, tranh đấu cho nhân quyền. Ngày nay, xã hội Chile bị tục hóa nhiều hơn, số người vô thần gia tăng từ 12% trong năm 2006 lên 22% trong năm 2014. Uy tín của giáo hội Công giáo Chile có phần bị thương tổn trong những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Khoảng 60 giáo sĩ đã bị tòa lên án. Trầm trọng nhất là vụ linh mục Fernando Caradima, một nhà giảng thuyết nổi tiếng, có rất nhiều đồ đệ ở Santiago. Linh mục này có căn cứ là giáo xứ En Bosque và đã huấn luyện 50 linh mục và 5 giám mục. Về sau, linh mục này bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Năm 2011, Tòa Thánh điều tra và xác nhận tội trạng của cha Caradima, lúc đó đã 80 tuổi, và buộc cha phải sống ẩn dật trong kinh nguyện và thống hối. Vết thương này lại bị khơi lại hồi năm 2015, khi đức cha Juan Barros được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Oxono ở miền nam Chile. Các nạn nhân bị cha Caradima lạm dụng nói rằng đức cha Barros đã biết về những lạm dụng của cha Caradima, nhưng ngài đã không có hành động nào. Đức cha Barros phủ nhận điều đó. Ký giả Austin Iverey, người Anh, một trong những tác giả nổi tiếng nhất về tiểu sử Đức Giáo Hoàng Francisco, nói rằng Đức Thánh Cha xác tín rằng Đức cha Barros, giám mục Oxono, chỉ là con dê tế thần trong vụ này. Tuy nhiên, Đức cha Barros vẫn gặp khó khăn rất nhiều tại giáo phận Oxono vì dân chúng không chấp nhận ngài.
Trước những gương mù gây xôn xao nơi các tín hữu và dư luận quần chúng, các giám mục Chile phải nhìn nhận là đã không mau lẹ và hữu hiệu đáp lại những lời tố cáo. Vì thế, các vị công khai nhìn nhận thiếu sót và liên đới với các nạn nhân. Hội đồng giám mục Chile đã thành lập một hội đồng toàn quốc phòng ngừa nạn lạm dụng và đồng hành với các nạn nhân. Năm 2015, các giám mục ban hành chỉ nam mới chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, thay thế cho chỉ nam hồi năm 2003 trước đó và có tựa đề là chăm sóc và hy vọng những đường hướng xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, trong đó có những biện pháp quan tâm tới các nạn nhân, chiến lược phòng ngừa trong giáo hội về việc đào tạo linh mục tương lai về khía cạnh này. Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến vấn đề này. Đức Hồng Y Ricardo Exarti, Tổng giám mục thủ đô Santiago kể lại, trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha hồi năm ngoái khi Hội đồng giám mục Chile về Roma thăm tòa thánh, ngài đã yêu cầu chúng tôi chú ý tới các vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, vì đây là những bất công, những thiếu sót trầm trọng đối với các quyền con người, và cũng là những tội trọng trước mặt Chúa. Đức Thánh Cha kể lại rằng, một hôm khi bước ra khỏi xe điện ngầm ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, trong một đám đông biểu tình ở quảng trường, có những cha mẹ nói với con cái còn nhỏ. Họ gọi con của họ và nói, các con hãy đến đây và chúng ta đi nơi khác vì có những kẻ lạm dụng tính dục trẻ nhỏ. Đức Giáo Hoàng cho biết ngài cảm thấy đau lòng vì sự kiện ấy, và khi kể lại chuyện đó với các giám mục Chile, ngài nói, anh em hãy xem, một não trạng nhìn thấy sự ác mọi nơi đi tới mức độ nào, và ngài yêu cầu chúng tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề đó.
Một đề tài cũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước Chile là vấn đề các thổ dân Mapuche. Các thổ dân này chiếm 7% dân số tại Chile và là sở hữu chủ của phần lớn lãnh thổ trước khi các thực dân Tây Ban Nha đến chiếm và định cư tại đây từ năm 1541, tức là cách đây gần 480 năm. Từ lâu, thổ dân Mapuche tranh đấu để đòi lại đất đai. Vùng Araucania ở Nam Chile là nơi có đa số thổ dân Mapuche sinh sống, và trong các bộ tộc này cũng có những thành phần cực đoan. Từ khoảng 30 năm nay, các nhóm này đã đốt 40 nơi thờ phượng Kitô giáo và đôi khi bị phá hủy bình địa, các nhà nguyện, nhà thờ ở miền quê, các trung tâm mục vụ. Riêng trong năm 2016, hơn 10 nhà thờ Công giáo và Tin lành đã bị các nhóm thổ dân cực đoan thiêu hủy vì họ coi Kitô giáo là một hình thức thực dân hóa thổ dân. Họ cũng tranh đấu đòi danh nhân xí nghiệp trả lại đất đai mà các thổ dân coi là gia sản của Tổ tiên. Mùa hè năm 2016, chính phủ Chile quyết định mở một bàn đối thoại để giải quyết xung đột và giáo hội cũng được mời tham dự. Ủy ban tư vấn do chính phủ Chile thành lập gồm các đại diện chính quyền, cộng đoàn thổ dân Mapuche, giáo hội, xã hội dân sự và do đức cha Hector Vargas, giám mục giáo phận Temuco làm điều hợp viên. Ủy ban đã đưa ra những đề nghị giải quyết xung đột, trong đó có sự nhìn nhận các thổ dân theo hiến pháp, một số đại diện của thổ dân trong quốc hội và thành lập một bộ các thổ dân, ban hành một luật đặc biệt cho vùng Araucania, thành lập các ủy ban tái phân phối đất đai của thổ dân và bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra có các kế hoạch phát triển các thổ dân và thành lập một cơ quan về nước. Trong cuộc viếng thăm tại Chile thứ Tư ngày mai 17 tháng 1, khi đến thành phố Temuco, cách thủ đô Santiago 600 cây số về hướng nam, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp một số đại diện thổ dân Mapuche sau khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi tại phi trường Makehe. Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania, trong đó có các đại diện của thổ dân Mapuche tại nhà mẹ thánh giá.
Nói chung, giáo hội Chile cũng đang tái dấn thân truyền giáo trong một xã hội ngày càng bị tục hóa. Từ lâu, xã hội các nước Mỹ Châu Latin cũng bị hiện tượng tục hóa như nhiều nước Tây phương khác. Tại Chile, số người thực hành đạo giảm sút, cùng với sự suy giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chỉ cần nhắc đến sự kiện năm 2012, trong số hơn 12 triệu người được đăng ký trong các sửa đổi tội công giáo ở Chile, chỉ có 8 triệu người khai mình là người công giáo trong một cuộc kiểm tra dân số toàn quốc cùng năm 2012. Trong cuộc kiểm tra ấy, người ta thấy có hơn 11,58% dân chúng tuyên bố mình không có tôn giáo, tức là tăng 8,5% so với tình trạng 10 năm trước đó. Xu hướng ấy chứng tỏ tầm quan trọng của việc tái dấn thân truyền giáo của giáo hội công giáo tại Chile. Vấn đề này cũng là trung tâm điểm trong kế hoạch 4 năm của Hội đồng Giám mục Chile từ 2008 đến 2012, hợp với đường hướng văn kiện chung kết Hội nghị các giám mục toàn Mỹ Châu Latin ở Aparecida, Brazil năm 2007 trước đó. Có một sự dấn thân đặc biệt hướng về giới trẻ và những khu vực ngoại biên về địa lý cũng như trong cuộc sống của xã hội Chile, và vì thế không thể tách rời khỏi sứ vụ ngôn sứ, bênh vực, công lý, hòa bình và bảo vệ thiên nhiên, sự quan tâm tới người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề, vốn là một chiều kích cấu thành sứ vụ của Kitô giáo, như sứ điệp chung kết được các giám mục Chile công bố sau khóa họp toàn thể lần thứ 107 hồi năm 2014. Mặt khác, mặc dù Chile nói chung có sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trên bình diện quốc gia và quốc tế, tại nước này vẫn còn hàng trăm ngàn người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực và có những chênh lệch lớn về xã hội và kinh tế tại nhiều miền trong nước. Như các giám mục Chile đã nhiều lần tố giác, sự chênh lệch đó là một tình trạng cùng với nạn tham nhũng và những vụ xì căng đan trong giới chính trị đã nuôi dưỡng những căng thẳng xã hội và làm cho người dân Chile nghi kỵ, không còn tín nhiệm nơi các tổ chức công quyền nữa. Ý thức về sự cần thiết của một giáo hội truyền giáo cần đi ra ngoài, giáo quyền Chile đã linh hoạt hai biến cố quan trọng trong đời sống giáo hội tại nước này những năm gần đây. Trước hết là Đại hội Công giáo Toàn quốc Chile kỳ 2 hồi năm 2013 về đề tài Một giáo hội lắng nghe, loan báo và phục vụ. Tiếp đến là Hội nghị Toàn quốc về truyền giáo, nhóm tại Punta de Tranca năm 2015 về đề tài Chúng ta hãy đi ra ngoài để cống hiến cho tất cả mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô.
Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, trên máy bay, Ngài đã chào thăm đoàn ký giả quốc tế đồng hành. Ngài cảm ơn sự cộng tác của họ và cầu chúc họ làm việc tốt đẹp. Khi máy bay bay vào không phận của 9 nước, từ Pháp tới Tây Ban Nha, Maroc, Senegal, Brazil, Bolivia, v.v., như thói quen, Đức Thánh Cha vẫn gửi điện văn chào thăm các vị quốc trưởng và nhân dân các nước liên hệ. Cách riêng khi bay vào không phận Argentina, quê hương mà từ 5 năm nay, sau khi làm giáo hoàng, Ngài chưa về thăm được, Đức Thánh Cha viết cho Tổng thống Mauricio Macri. Trong lúc tôi bay trên không phận Argentina, tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến Tổng thống và gửi những lời cầu chúc chân thành nhất đến nhân dân tại quê hương tôi. Tôi bày tỏ sự gần gũi với họ và chúc lành. Tôi xin Tổng thống vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Sau hơn 15 giờ bay từ Roma, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cùng với các ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường Santiago vào khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 1 giờ địa phương. Đây là một thành phố có hơn 7 triệu dân cư và tổng giáo phận địa phương có 4.259.000 tín hữu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống cùng với Đức Hồng Y Ricardo Esati dòng Don Bosco và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile tiếp đón. Hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Sau khi bước qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha đã chào thăm phái đoàn chính phủ Chile và Ngài cũng giới thiệu các vị trong đoàn tùy tùng của Ngài, trong khi ca đoàn thiếu nhi trình diễn các bài ca truyền thống để chào mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã dùng xe đi về tòa sứ thần tòa thánh, dọc đường 24 cây số, có đông đảo các tín hữu đứng hai bên đường để chào đón Ngài. Đến tòa sứ thần lúc 9 giờ, Ngài đã dùng bữa tối và qua đêm. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba hôm nay 16 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chính thức hoạt động tại Chile. Ngài gặp gỡ chính quyền và đoàn ngoại giao tại Dinh Moneda trước khi viếng thăm Tổng thống tại đây lúc 9 giờ, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi tại công viên O'Higgins. Ban chiều cùng ngày hôm nay vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù dành cho phụ nữ ở Santiago, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chánh tòa địa phương vào lúc 5 giờ 15. Một giờ sau đó, Ngài sẽ gặp các giám mục Chile tại nhà thánh của nhà thờ này. Sau cùng, lúc 7 giờ 15, với tư cách riêng, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Alberto Hurtado dòng tên và gặp các linh mục cùng dòng tại đây. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Chuyến bay từ Roma đến Santiago de Chile hôm qua là chuyến bay trực tiếp dài nhất trong số 168 chuyến bay mà hãng Alitalia thực hiện để chở các vị giáo hoàng tông du nước ngoài. Chiếc Boeing 777-200 có 293 chỗ, với 4 phi công dày kinh nghiệm, mỗi người đã có khoảng 15.000 giờ bay, và 9 tiếp viên phi hành cùng với 2 nhân viên chuyên môn khác. Ngoài ra có một toán của Italia dành cho các chuyến bay đặc biệt. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế nói đến tin hãng Lufthansa của Đức sẵn sàng mua hãng Alitalia với điều kiện là hãng này phải giảm bớt nhân viên thặng dư, nhưng giới lãnh đạo hãng Ý này không chịu. Từ lâu Alitalia bị khủng hoảng tài chính và chính phủ phải cứu giúp, nhưng tình trạng này sẽ không thể tiếp tục kéo dài lâu hơn. Do đó, nhiều ký giả đặt câu hỏi, không biết đây có phải là chuyến bay cuối của Đức Giáo Hoàng Francisco với hãng Alitalia hay không, và giải pháp tương lai sẽ như thế nào?
Đức Thánh Cha Francisco chưa về thăm quê hương Argentina, mặc dù dân nước này chờ đợi từ 5 năm nay. Sự kiện ngài bay qua không phận Argentina mà không đáp xuống và chỉ gửi một sứ điệp chào thăm, đó là sự kiện được nhiều báo chí nói tới. Nhưng một sự kiện chắc chắn là, theo ban tổ chức, sẽ có hàng triệu người Argentina đi qua biên giới để gặp gỡ và tham dự các sinh hoạt, các cuộc gặp gỡ và thánh lễ ngài cử hành tại Chile láng giềng, theo tục ngữ. Nếu núi không đến gặp Mohammed, thì Mohammed đến gặp núi. Từ Chủ nhật 14 tháng 1 vừa qua, một làn sóng người Argentina đã đi bằng máy bay, bằng xe cộ, qua 14 cửa ải biên giới để vào Chile với mục đích gặp Đức Thánh Cha. Các hãng du lịch của Argentina hoạt động mạnh trong lĩnh vực này. Chính phủ Argentina cũng gia hạn giờ làm việc và tăng cường nhân viên hải quan và biên phòng trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 18 tháng 1 này để đáp ứng làn sóng người đi qua biên giới với Chile. Báo El País Hòa Bình cho biết, Bộ Nội vụ Argentina chuẩn bị làm sao để mỗi giờ 250 xe con và 15 xe bus có thể đi qua biên giới. Cũng vậy, từ phía Chile cũng chuẩn bị đón tiếp dân Argentina. Trước hiện tượng trên đây, lập luận của nhóm vô chính phủ Anda Chile là nhóm đã chiếm tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Santiago của Chile hôm 12 tháng 1. Để phản đối chính phủ dùng công quỹ để tài trợ việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là điều không hợp lý. Vì cũng như trong cuộc viếng thăm của ngài hồi tháng 9 năm ngoái ở Colombia, số tiền thu nhập do các hoạt động du lịch trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha dễ dàng tạo nên sự quân bình giữa số chi và số thu.
Quý vị vừa nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại câu chuyện vị linh mục hành khất Olinto Marella.
Tháng 9 năm 1996, giáo phận Bologna miền Trung Bắc nước Ý đã bắt đầu hồ sơ án phong chân phước cho cha Olinto Marella. Cuộc đời cha là chứng tá sống động cho niềm tin nơi Thiên Chúa, biểu lộ qua lòng yêu thương người nghèo, trẻ em và lòng quý trọng đối với gia đình, tế bào căn bản của xã hội và giáo hội. Trong vòng 30 năm trời, lúc mưa cũng như khi nắng, lúc gió to cũng như khi trời lạnh cóng, cha Olinto luôn ngồi nơi góc đường Orefici, ngửa chiếc mũ màu đen, chờ đợi của bố thí của người qua lại. Cha ngồi như thế 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cha thường giữ thinh lặng và chờ đợi. Cha giải thích, người hành khất của Thiên Chúa không nên quấy rầy người khác. Người nào muốn giúp tôi thì biết rõ tôi sẽ dùng tiền dâng cúng để làm gì mà không cần tra hỏi hoặc chờ đợi tôi phải lên tiếng van xin. Chỗ cha Olinto ngồi hành khất trở thành quen thuộc và thân yêu đối với người dân thành phố Bologna. Ngay sau khi cha qua đời, ngày 6 tháng 9 năm 1969, họ đặt nơi đây một tấm bia ghi góc ngồi của cha Marella. Giờ đây, giáo hội công giáo địa phương ước muốn cha Olinto Marella được tôn phong chân phước. Ngày 8 tháng 9 năm 1996, Đức Hồng Y Giacomo Biffi, Tổng giám mục Bologna, đã khởi đầu hồ sơ phong thánh cho cha Olinto Marella ở cấp giáo phận. Từ đây, cha Olinto được nhắc đến dưới danh xưng Tôi Tớ Chúa. Qua tiến trình mở án xin phong chân phước cho cha Marella, Đức Hồng Y Biffi muốn nêu cao cho toàn thể giáo phận Bologna một mẫu gương sống thánh thiện của thời đại ngày nay. Cha Olinto Marella đã tận hiến gần trọn cuộc đời dài 86 năm để phục vụ người khác với lòng yêu thương và dũng cảm. Cha nuôi nấng dạy dỗ khoảng 7-8 ngàn trẻ em, mà nếu không có cha giúp đỡ, hẳn chúng đã trở thành những tên du côn, cướp bóc, sống lang thang đầu đường xó chợ. Cha Olinto Marella sinh năm 1882 ở Pellestrina, một hòn đảo nằm giữa Chioggia và Venezia, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình công giáo giàu có. Thân sinh của Olinto là bác sĩ và thân mẫu là cô giáo. Sau khi mãn tiểu học, Olinto gia nhập chủng viện và được thụ phong linh mục năm 1904. Thập niên đầu thế kỷ 20, đa số người dân đảo Pellestrina sống nghề đánh cá và nghèo khổ. 80% dân số bị mù chữ, thiếu nhi và người trẻ lớn lên nơi đường phố. Lúc đó, cha Olinto Marella được Đức Giám mục giáo phận chỉ định làm giáo sư nơi chủng viện Chioggia. Nhưng cha Marella đã dành trọn thời giờ nghỉ ngơi của mình để giúp đỡ giáo dục con cái của những người đánh cá. Lòng nhiệt thành của cha Olinto đã lôi kéo được người em trai Tullio, lúc đó là sinh viên ngành kỹ sư của Đại học Bách khoa Torino. Cả hai anh em bắt đầu tập hợp các thiếu niên nơi nhà riêng để dạy chữ và dạy giáo lý cho chúng. Sau đó, hai anh em Marella lại xây cất trung tâm giải trí bình dân. Trung tâm vẫn còn cho đến ngày nay và trở thành một trong những cơ sở công cộng đẹp nhất đảo Pellestrina. Trung tâm gồm có một phòng lớn để gặp gỡ, một hành lang dành cho các trò chơi, một thư viện, một phòng họp và một phòng trình diễn văn nghệ. Cha Olinto mở một vườn trẻ theo phương pháp giáo dục của bà Maria Montessori, nghĩa là khuyến khích sự phát triển trí năng của các thiếu nhi. Bất chấp dư luận quần chúng thời bấy giờ, cha Olinto mở cửa trung tâm giải trí bình dân, đón tiếp cả trai lẫn gái, không phân biệt phái tính. Trung tâm lại do chính các thiếu niên tuổi từ 10 đến 12 điều khiển, từ giám đốc đến phó giám đốc, từ thư ký đến quản thủ thư viện. Ngoài ra, cha Olinto Marella còn mở lớp học ban tối cho người lớn, một trường tư, một hội trường thể thao và một sân banh. Dưới sự điều khiển của cha Marella, đảo Pellestrina trở thành địa điểm quy tụ tư tưởng và văn hóa. Nhưng rồi, thử thách không thiếu trong cuộc đời của các vị thánh, các bậc anh hùng. Hoạt động của cha Olinto bị các tín hữu công giáo thủ cựu xét đoán nghiêm khắc. Do đó, cha bị kết án là cấp tiến và bị Đức Giám mục giáo phận Chioggia cấm thi hành chức vụ thánh trong vòng 15 năm trời. Trong thời gian này, cha Olinto phải hoạt động trong tư cách là một tín hữu giáo dân. Sau cùng, Đức Hồng E. Nazali Rocca, Tổng Giám mục Bologna, đã phục hồi danh dự và đưa cha Olinto Marella trở về với các hoạt động của thiên chức linh mục. Từ đây, cha Marella dành trọn cuộc đời còn lại để phục vụ mọi người, đặc biệt người nghèo và trẻ em. Trong thời Thế chiến thứ hai 1939-1945, một hôm, quân Đức Quốc xã đem một người cha gia đình có 8 đứa con ra bắn. Họ bắt ông đứng quay mặt vào tường. Nhưng cha Marella đến kịp, cha đề nghị thay thế chỗ nạn nhân. Nhưng viên chỉ huy người Đức nhận ra cha và họ đã tha cho cả hai người. Sau đệ nhị thế chiến, cha Olinto Marella thành lập thành phố thiếu niên. Trước khi nhắm mắt từ trần, cha gọi tất cả các cộng sự viên đến và trối lại, tôi giao phó tất cả con cái tôi cho quý vị, đặc biệt là những đứa không còn thân nhân.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Những Biểu Tượng Về Thánh Linh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua những danh xưng mà Kinh Thánh và truyền thống gán cho Thánh Linh: Spiritus, Spiritus Sanctus, Paracritus, tình yêu, ân ban, và các viên ở các biểu tượng: gió, bộ câu, lửa, nước, dầu, áng mây, bàn tay, ngón tay. Chúng tôi đã bắt đầu giải thích biểu tượng gió được hiểu như là sức mạnh hoặc sự êm ái, cũng như hơi thở mang lại sự sống. Hôm nay chúng ta tìm hiểu những biểu tượng còn lại. Bồ câu. Thần khí được mô tả như là bồ câu đáp xuống trên Đức Giêsu sau khi ra khỏi nước. Động từ đáp xuống gợi lên một tặng phẩm, món quà từ trời ban xuống. Ý nghĩa của hình ảnh chim bồ câu. Sau đợt hồng thủy, một con chim bồ câu ngậm cành ô liu biểu tượng của ơn hòa bình. Cũng có thể liên tưởng đến thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước vào lúc khởi nguyên sáng thế 1-2. Ngoài ra, trong sách Diễm Ca, bồ câu còn được ví với vẻ đẹp, đôi mắt bồ câu Diễm Ca 1-15, người yêu bồ câu của anh ơi Diễm Ca 2-14. Thánh Bernardo đã gọi thần khí là nụ hôn mà cha với con trao tặng cho nhau. Lửa, thần khí hiện xuống dưới hình lưỡi lửa, Công vụ Tông Đồ 2-3. Lửa vừa mang theo sức nóng, vừa mang theo ánh sáng, thắp lên ngọn đèn giữa đêm đen. Vì vậy, nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Lửa, biểu tượng của lòng hăng say. Lửa của tình yêu. Đức Giê-xu khao khát muốn ném lửa vào trái đất. Lửa của nhiệt tình hăng say phục vụ Thiên Chúa như ngôn sứ Elia. Lửa của lời ca ngợi chúc tụng. Thần khí là nguồn hứng của các thánh ca lời nguyện. Lửa của thời cánh chung, thanh tẩy. Tuy nhiên, sự thanh tẩy không nhất thiết bao hàm sự hủy diệt. Cây không sinh trái tốt sẽ bị quăng vào lửa, nhưng có thể là sự thánh hóa, như trường hợp than hồng đặt trên miệng ông Isaiah khi được kêu gọi. Phép rửa của Đức Kitô được gọi là trong thần khí và trong lửa, không phải theo nghĩa là thiêu hủy, nhưng là mang ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta đừng dập tắt thần khí. Lửa mang lại ánh sáng. Thần khí soi sáng cho chúng ta biết chân lý. Ngài ban cho ta các hồng ân, minh luận, thâm hiểu. Một biểu tượng khác, nước. Nước, nguồn sức sống đời đời. Chúa Giê-xu đã tuyên bố, ai khác hãy đến với tôi mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giê-xu muốn nói về thần khí mà những ai tin vào người sẽ lãnh nhận. Gioan chương 7, 37-39. Hình ảnh này đã từ Isaiah 44 câu 3, Ezekiel 36-25, nước trong sạch thanh tẩy. Theo Ezekiel, nước mang lại sự sống. Áp dụng cách riêng vào bí tích rửa tội. Phép rửa của Đức Giê-xu khác với phép rửa của ông Gioan ở chỗ con người được rửa trong thần khí. Khi được dìm trong nước rửa tội, con người được dìm trong thần khí, nơi múc lấy sự sống mới. Một biểu tượng khác, dầu. Thần khí Chúa sức dầu tấn phong Đức Giê-xu, phái người đi rao giảng tin mừng. Thiên Chúa đã sức dầu cho Đức Kitô bằng thần khí, Công vụ 10:38. Nhờ vậy, Đức Kitô thi ân sáng phúc cho mọi người. Bối cảnh của nó là đoạn văn nói về Đức Messiah, Isaiah 61:1. Các tín hữu được Thiên Chúa sức dầu trong Đức Kitô đã được đóng ấn và đổ thần khí vào lòng làm bảo chứng. 2 Cô-rinh-tô 1:21-22. Một biểu tượng khác, mây. Trong Cựu Ước, đám mây là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Đám mây bao phủ lều tạm và vinh quang Thiên Chúa tràn đầy thánh điện. Xuất hành 40:35. Trong Tân Ước, Thiên sứ Gabriel nói rằng thần khí rợp bóng trên Đức Maria, biến người trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu hiện dung trên núi, có tiếng phán từ trời giữa đám mây. Thánh Thomas Aquino giải thích, đám mây là thần khí, gợi lại cảnh người lãnh phép rửa ở sông Giô-đan. Một biểu tượng khác, bàn tay, ngón tay. Chúa Giê-xu đặt tay lên các bệnh nhân và chữa lành cho họ, cũng như đặt tay và chúc lành cho các trẻ em. Các tông đồ cũng đặt tay và thông ban thần khí. Lời luật cựu ước được viết bằng ngón tay của Thiên Chúa, Xuất hành 31:18. Trong Tân Ước, lá thư của Đức Kitô được viết bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống, ghi khắc vào lòng người, 2 Cô-rinh-tô 3:3. Chúa Giê-xu trừ quỷ bằng ngón tay của Thiên Chúa, nghĩa là bằng quyền năng của Thiên Chúa, Luca 11:20. Đó là những biểu tượng về Thánh Linh. Chúng ta bước sang một đề tài khác, Thánh Linh trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong công thức tuyên xưng đức tin về Thánh Linh của công đồng Constantinopolis thứ nhất được đọc trong thánh lễ các Chúa Nhật, chúng ta có thể ghi nhận 3 điểm chính. Thần khí là Thánh và là Chúa. 2. Ngài tác động trong lịch sử cứu độ. 3. Người được tôn kính ngang hàng với Cha và Con. chúng tôi muốn xếp đặt lại ba điều vừa nói vào hai điều chính. Một, Thánh Linh là một ngôi vị Thiên Chúa. Từ đó chúng ta sẽ đến tương quan của Ngài với Chúa Cha và Chúa Con dưới khía cạnh nguồn gốc và sứ mạng. Điều thứ hai, hoạt động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Nguồn gốc của Thánh Linh. Trong ba thế kỷ đầu tiên, nhiều vấn nạn đã được đặt ra liên quan đến mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Làm thế nào mà dung hòa mầu nhiệm tam vị với niềm tin cổ truyền về một Thiên Chúa duy nhất? Có nhiều ý kiến được đưa ra. Có người trả lời rằng chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Ngài tỏ hiện dưới ba hình thái khác nhau. Khi tạo dựng thì gọi là Cha, khi nhập thể thì gọi là Lời. Nguy cơ của thuyết này đưa tới kết luận Chúa Cha chịu chết trên thập giá, xét vì Chúa Cha với Chúa Con đều là một chủ thể như nhau. Đối lại, có người chủ trương rằng chỉ có Chúa Cha mới thực là Thiên Chúa, Đức Kitô và Thánh Linh chỉ là thụ tạo ở dưới sự điều động của Thiên Chúa. Như vậy là họ phủ nhận thiên tính của Đức Kitô và của Thánh Linh. Chống lại hai lạc thuyết vừa nói, giáo hội tuyên xưng rằng một, Lời và Thánh Linh là hai chủ thể chứ không phải là hai hình thái. Hai, Lời và Thánh Linh là hai chủ thể thần linh chứ không phải là thụ tạo. Lời cùng bản tính với Chúa Cha chứ không phải là thụ tạo. Công đồng Nicea. Thánh Linh là Chúa phát xuất từ Chúa Cha. Công đồng Constantinopolis. Tuy rằng có ba chủ thể, nhưng mà chỉ có một Thiên Chúa. Các giáo phụ đã sử dụng thuật ngữ ngôi vị khi nói đến tam vị, và thuật ngữ bản tính để diễn tả tính duy nhất. Thần học quen gọi là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, một bản tính trong ba ngôi vị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.